Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 15 tháng Giêng năm 2020, thứ tư trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 29 đến câu 39. Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Gia-cô-bê và Gioan đến nhà Simon và An-rê. Lúc ấy, bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức, người ta nói cho người biết bận tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám, và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm được người, các ông nói cùng người rằng, mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilea, và xua trừ ma quỷ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sách Huấn Ca có nói, con ơi, khi đau ốm, con chớ coi thường, nhưng hãy cầu xin Đức Chúa, người sẽ chữa lành cho. Tin mừng hôm nay tường thuật hai hoạt động khác nhau của Chúa Giêsu. Thứ nhất là hoạt động chữa bệnh. Chúa Giêsu chữa lành cho nhạc mẫu ông Phêrô bằng cách cầm tay và nâng bà ấy dậy. Sau đó tiếp tục chữa lành cho nhiều người bệnh tật được đưa đến. Việc chữa lành của Chúa Giêsu được mọi người tín nhiệm và đánh giá cao. Cả thị trấn chen chúc quanh cửa nhà. Điều này cho thấy mọi người tự do mang những rắc rối của họ đến với Ngài, vì họ thấy Ngài sẵn lòng giúp họ giải quyết khó khăn, phiền não hoặc bận tật mà họ gặp phải. Hoạt động thứ hai của Chúa Giêsu khá khác biệt và riêng tư. Vào sáng sớm, Chúa Giêsu đi ra cầu nguyện một mình ở nơi vắng vẻ. Chúa Giêsu biết rằng nguồn gốc của mọi công việc Ngài làm đều dựa trên mối tương quan của Ngài với Thiên Chúa. Mối tương quan này được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện. Đối với Ngài, việc cầu nguyện thậm chí còn quan trọng hơn việc chữa lành bệnh tật. Một trong những chân lý đức tin đẹp nhất là con Thiên Chúa vĩnh cửu và thiêng liêng đã trở thành con người như chúng ta trong tất cả mọi sự, chỉ trừ tội lỗi. Chúa Giêsu giáng sinh để hiến dâng chính mình cho chúng ta. Ngài không đến để cứu các thiên thần, nhưng để cứu con người. Công đồng Vaticano II diễn tả điều này rất hay như sau: chính con Thiên Chúa khi nhập thể, một cách nào đó, đã kết hợp với tất cả mọi người. Người đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu mến bằng quả tim con người. Một trong những lý do Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho nhạc mẫu ông Phêrô có thể là vì Ngài cảm thấy nhớ về mẹ Ngài, Đức Maria, Ngài cảm nhận những gì ông Phêrô cảm nhận, bởi vì Ngài cũng là một con người như chúng ta. Thông thường, khi chúng ta gặp vấn đề nào đó, chúng ta tìm đến một người có thể hiểu chúng ta, ai đó có thể cảm nhận được điều chúng ta gặp phải. Chia sẻ kinh nghiệm với một người cũng đã từng trải nghiệm tương tự như chúng ta sẽ thoải mái hơn nhiều so với những người chưa có kinh nghiệm. Vì thế, Chúa Giêsu được sinh ra để cảm nhận những gì chúng ta cảm nhận, để trải nghiệm những gì chúng ta trải nghiệm, để chúng ta có thể dễ dàng chia sẻ với Ngài những cảm xúc và nỗi đau của chúng ta. Tiếc thay, có những người đến cầu nguyện với Chúa Giêsu chỉ vì họ muốn một cái gì đó từ Ngài. Chúng ta tự hỏi, chúng ta đến với Ngài vì yêu mến Ngài hay muốn Ngài đáp ứng các nhu cầu cá nhân của chúng ta? Liệu chúng ta có xem Chúa theo kiểu như một chiếc lốp xe dự phòng? Như chúng ta biết, một chiếc lốp xe dự phòng thường không được chú ý cho đến khi chiếc xe bị xẹp lốp trên đường. Tương tự, liệu chúng ta có quên Chúa khi chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp, an bình và thoải mái? Hay khi chúng ta gặp những khó khăn, nghèo đói, bệnh tật trong cuộc sống, chúng ta mới nhớ đến Chúa và cầu xin Chúa thỏa mãn ước muốn của chúng ta? Kiểu tương quan này rất dễ dẫn đến khủng hoảng đức tin. Chúa Giêsu không phải là đấng để cho con người sử dụng trong những lúc ngặt nghèo. Ngài là đấng tương quan yêu thương, và chúng ta cần nhớ đến Ngài mọi lúc trong đời sống chúng ta, những lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Ngài là đấng để yêu thương và phục vụ. Lạy Chúa, Chúa đã giáng sinh làm người để chia sẻ kiếp người với chúng con và chuẩn bị mọi ân phúc cho chúng con được hưởng ơn cứu độ. Xin cho chúng con luôn gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh và bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa vì những phúc lành chúng con nhận được bằng cách phục vụ người khác. Amen.
Chúa đã đến nơi gian trần, Ngài đã hiến thân phục vụ. Từ là từ Bethlehem cho đến tận đồi Can Vê, Chúa đã sống cho mọi người và Chúa đã yêu thương loài người. Chúa hằng tha thứ, tình yêu mãi chẳng vơi. Con muốn yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dấn thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sớm cho nhau và cùng giúp nhau nên thánh. Chúa Thánh hiến con cho Ngài và Chúa muốn con phục vụ. Nay là nay thân con, xin Chúa dùng vì dân Chúa. Chúa đã hiến thân một đời, nguyện Chúa giúp con theo đường dài. Xin chọn đời con được luôn sống vì yêu. Con muốn yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dấn thân vào trái tim của con, mọi người.